Chẳng hiểu vì sao không khẽ bao giờ đôi bạn ngày xưa học chung một lớp cây bưởi sau nhà ngăn ngát hương đưa gió màu trung lá trong chiếc khăn tay cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm
quý vị và các bạn. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 2015 tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 đã thông qua luật nghĩa vụ quân sự. Luật nghĩa vụ quân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 9 chương, 62 điều và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Chúng tôi xin được trân trọng trích dẫn một số chương điều của bộ luật này để giới thiệu cùng quý vị và các bạn. Chương 1. Những quy định chung. Điều 4. Nghĩa vụ quân sự. 1. Nghĩa vụ quân sự vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này. 3. Công dân phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được coi nghĩa vụ quân sự tại ngũ. 4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. A. Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực. B. Hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. C. Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị. D. Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế quốc phòng đủ từ 24 tháng trở lên theo đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định. D. Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên. Điều 6. Nghĩa vụ phục vụ tại ngũ. 1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ. Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của hạ sĩ quan binh sĩ. 1. Hạ sĩ quan binh sĩ được nhà nước bảo đảm chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất hoạt động của quân đội nhân dân. 2. Hạ sĩ quan binh sĩ có nghĩa vụ: A. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. B. Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. C. Bảo vệ tài sản và lợi ích của nhà nước, cơ quan, tổ chức, bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. D. Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội nhân dân. D. Học tập chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, rèn luyện tính tổ chức, ý thức kỷ luật và thể lực, nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu. Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. 2. Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 3. Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 4. Lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự. 5. Sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật. 6. Xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hạ sĩ quan, binh sĩ. Chương 2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều 12. Đối tượng đăng ký quản lý quân sự. 1. Công dân đủ 17 tuổi trở lên. 2. Công dân nữ quy định tại khoản 2, điều 7 của luật này đủ 18 tuổi trở lên. Điều 13. Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự. 1. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự. A. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích. B. Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, sau đây gọi là cấp xã, hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. C. Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân. 2. Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 điều này, công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự. Điều 14. Đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự. Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật. Điều 16. Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. 1. Tháng 1 hàng năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức, báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự. 2. Tháng 4 hàng năm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi công dân quy định tại khoản 1 điều này để đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. 3. Công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu phải trực tiếp đăng ký tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại điều 15 của luật này. Chương 3. Phục vụ của hạ sĩ quan binh sĩ tài ngũ và hạ sĩ quan binh sĩ dự bị. Mục 1. Phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ tài ngũ. Điều 21. Thời hạn phục vụ tài ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ. 1. Thời hạn phục vụ tài ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng. 2. Bộ trưởng Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tài ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ, nhưng không quá 6 tháng trong trường hợp sau đây. A. Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. B. Đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. 3. Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ. Điều 23. Phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn kỹ thuật. 1. Hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của quân đội theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 2. Hạ sĩ quan, binh sĩ sau khi hết thời hạn phục vụ tại ngũ hoặc đang phục vụ trong ngành dự bị có đủ điều kiện tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của quân đội, nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được tuyển chọn chuyển sang phục vụ theo chế độ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoặc công nhân viên chức quốc phòng theo quy định của pháp luật. Chương 4. Nhập ngũ và xuất ngũ trong thời bình. Mục 1. Gọi công dân nhập ngũ. Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ. Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ. Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tháng tuổi. Xin lỗi. Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Điều 31. Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau: A. Lý lịch rõ ràng. B. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. C. Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định. D. Có trình độ văn hóa phù hợp. 2. Tiêu chuẩn công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định tại điều 7 của luật công an nhân dân. Điều 33. Số lần, thời điểm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong năm. Hàng năm gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Điều 35. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tuyển gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đủ số lượng, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian theo quy định của pháp luật, bảo đảm cho công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có mặt đúng thời gian, địa điểm. 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức giao công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho các đơn vị nhận quân và tổ chức lễ giao nhận quân theo đúng quy định. 3. Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm công khai số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ, danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Danh sách công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức. 4. Đơn vị nhận quân có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 5. Công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân phải có mặt đúng thời gian và địa điểm ghi trong lệnh. Trường hợp có lý do chính đáng mà không thể đến đúng thời gian, địa điểm thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập và báo cáo chỉ huy trưởng. Điều 40. Khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp huyện quyết định thành lập hội đồng giám. Xin lỗi, xin đọc lại. 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hội đồng khám sức khỏe theo đề nghị của phòng y tế cung cấp. 2. Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh khám sức khỏe cho công dân trong việc diện gọi nhập ngũ. Trưởng công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày. 3. Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ và gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trường hợp cần thiết, quyết định việc xét nghiệm cần lâm sàng, bao gồm xét nghiệm phát hiện ma túy HIV, bảo đảm chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 4. Thời gian khám sức khỏe từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần thứ 2 theo quy định tại Điều 33 của luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 5. Kết quả phân loại sức khỏe phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày. Mục 2. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. 1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. A. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe. B. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân, không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động, trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do thiên tai, tai nạn, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. C. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. D. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. D. Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế xã hội của nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. E. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. R. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. 2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. A. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1. B. Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ. C. Một con của thương binh hạng 2. Một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. D. Người làm công tác cơ yếu, không phải là quân nhân, công an nhân dân. D. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. 3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. 4. Danh sách công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trụ sở cơ quan, tổ chức nơi công dân công tác trong thời hạn 20 ngày. Mục 3. Xuất ngũ. Điều 43. Điều kiện xuất ngũ. 1. Hạ sĩ quan binh sĩ đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ tại quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 21 của luật này thì được xuất ngũ. 2. Hạ sĩ quan binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng Giám định Y khoa Quân sự kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp quy định tại điểm B và điểm C khoản 1, các điểm A, B và C khoản 2, điều 41 của luật này. Điều 45. Trách nhiệm của hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ. Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân khi trở về nơi cư trú, nơi làm việc hoặc học tập trong thời hạn 15 ngày làm việc, phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký phục vụ trong ngành dự bị. Chương 6. Chế độ, chính sách và ngân sách bảo đảm trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều 50. Chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân. 1. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời gian phục vụ tại ngũ. A. Được bảo đảm cung cấp kịp thời, đủ số lượng, đúng chất lượng về lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh. Được bảo đảm chỗ ở, phụ cấp hàng tháng, nhu yếu phẩm và nhu cầu về văn hóa tinh thần phù hợp với tính chất phục vụ của quân đội. Được bảo đảm chế độ trong các ngày lễ, Tết. Được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, bị ốm đau, bị tai nạn theo quy định của pháp luật. B. Từ tháng thứ 13 trở đi được nghỉ phép theo chế độ. Các trường hợp nghỉ vì lý do đột xuất khác do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. C. Từ tháng 25 trở đi được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng. D. Được tính nhân khẩu trong gia đình khi gia đình được giao hoặc điều chỉnh diện tích nhà ở, đất xây dựng nhà và đất canh tác. D. Được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác. E. Được ưu đãi về bưu phí. G. Có thành tích trong chiến đấu, công tác, huấn luyện được khen thưởng theo quy định của pháp luật. H. Trong trường hợp bị thương, bị bệnh khi làm nhiệm vụ thì được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật. I. Được nhà nước bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế. K. Được tạm hoãn trả và không tính lãi suất khoản vay từ ngân hàng chính sách xã hội mà trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật. Y. Được ưu tiên trong tuyển sinh quân sự. 2. Đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. A. Bố, mẹ đẻ, bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của luật bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp khó khăn do ngân sách nhà nước bảo đảm. B. Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn giảm học phí khi học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập theo quy định của pháp luật về chế độ miễn giảm học phí. C. Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì gia đình được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật. 3. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ. A. Được trợ cấp tiền tàu, xe, phụ cấp đi đường, trợ cấp xuất ngũ. B. Trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó. C. Được trợ cấp tạo việc làm. D. Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội thì khi xuất ngũ, cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ. Trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp. D. Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ. Trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật. E. Được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. G. Đối với hạ sĩ quan binh sĩ xuất ngũ theo quy định tại khoản 1 điều 43 và khoản 1 điều 48 của luật này, khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức. Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương đương với trình độ đào tạo. Chương 8. Xử lý vi phạm. Điều 59. Xử lý vi phạm. Tổ chức cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 2. Hạ sĩ quan binh sĩ tại ngũ, hạ sĩ quan binh sĩ dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu mà vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Người đi.